Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
Dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết có một người kia, Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất. Dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 1 câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Chúa Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, ông Isaac sinh Jacob, ông Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tama, sinh Beret và Yerat. Beret sinh Khesaron, Khesaron sinh Aram, Aram sinh Aminadab. Ông Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Rahab sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ Urijah sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam. Rehabam sinh Abijah, Abijah sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Ahihud, Ahihud sinh Ezekim, Ezekim sinh Ado, Ado sinh Sadoc, Sadoc sinh Achim, Achim sinh Elihud, Elihud sinh Elada, Elada sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Chúa Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì, từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Chúa Kitô cũng là 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, với bản gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn đến lịch sử đức tin của đất nước, của dân tộc và của dòng họ chúng ta. khi Thánh Sử Matthew đề cập đến gia phả của Đấng Cứu Thế với ba danh hiệu trọng đại: Chúa Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ngài muốn mời gọi chúng ta xác tín thêm đức tin của mình qua ba mẫu gương. Abraham là người đã lãnh nhận lời hứa và đức tin để trở thành cha của những kẻ tin. David là người đã nhân danh Chúa các đạo binh chiến đấu cho Đấng Tối Cao và biến Jerusalem nên thành trì của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu là Đấng đã đích thân thực hiện mọi lời hứa, thiết lập một dân tộc, một vương quốc ưu tú gồm những ai tin vào Ngài. Bản gia phả của Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta nhìn về lịch sử đức tin của dân thánh thời Cựu Ước. Trong tông thư tự sắc về cánh cửa đức tin của Đức Thánh Cha Benedicto đời số 16 mời gọi chúng ta nhìn về lịch sử đức tin của hội thánh thời Tân Ước. Ngài đã nhắc nhở rằng nhờ đức tin mẹ Maria đã chấp nhận là mẹ Thiên Chúa, đã lên đường thăm viếng bà Elizabeth, đã sinh hạ con Thiên Chúa và đã theo Chúa Giêsu suốt hành trình trao giảng cho tới chân thập giá, tận hưởng hoa trái của sự phục sinh. Nhờ đức tin, các tông đồ đã bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Nhờ đức tin, các thánh tử đạo đã sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình để minh chứng chân lý tin mừng, đồng thời sẵn sàng tha thứ cho những kẻ bắt hại mình. Nhờ đức tin, biết bao con người đã tận hiến đời mình cho Chúa Kitô khi sống ba lời khuyên phúc âm. Nhờ đức tin, vô số người Kitô hữu đã dấn thân để bảo vệ công lý, đứng về phía những người bị áp bức. Nhờ đức tin, biết bao người đã ghi tên của mình vào sách sự sống khi xả thân làm chứng cho vẻ đẹp Kitô giáo trong môi trường sống của mình. Chúng ta cũng có thể thêm rằng, nhờ đức tin, chúng ta can đảm bước theo Chúa, mạnh dạn viết nên trang sử đức tin của cuộc đời mình trong bối cảnh của đất nước, dân tộc và dòng họ của mỗi người chúng ta. Qua lịch sử đức tin của dân Thiên Chúa, chúng ta nhận biết Thiên Chúa đã nhập thể trong Đức Kitô, bất chấp những khiếm khuyết, những tội lỗi của nhân loại. Đồng thời, cũng chính tại đây, một lần nữa, chúng ta xác tín cách mạnh mẽ rằng Thiên Chúa có thể nhìn đến và sử dụng chúng ta, mà không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài, dù đó là quá khứ đen tối hay sự bất toàn của chúng ta. Bởi vì trong Đức Kitô, Thiên Chúa sẽ biến đổi những gì hèn hạ để trở nên cao trọng, những gì xấu xa được thanh tẩy, những gì vô nghĩa mặc lấy một giá trị, và những gì trần tục sẽ được thần linh hóa. Lạy Chúa, xin cho con đọc ra thánh ý Chúa trong lịch sử cuộc đời con, để con biết cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ, để con bắt tay vào việc viết nên trang sử đời mình, hầu mỗi ngày chúng con làm rạng danh Chúa hơn. Amen.
Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao, hết cho một người biết, Thiên Chúa ta, đừng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hồng dung, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người kia, Thiên Chúa ta đấng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hồng dung, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin về hội nghị FABC tại Xuân Lộc, Việt Nam. Đức cha Nguyễn Chu Trinh nói rằng, hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giáo mục Á Châu là để cùng nhau nhận định thực trạng của những thách đố và giúp nhau giải quyết. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với phóng viên trang tin điện tử của Hội đồng Giáo mục Việt Nam về hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu tại Tòa Giáo mục Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho biết rằng, mọi sự đã được sẵn sàng cho ngày trọng đại này đối với các giáo hội tại châu Á nói chung và đối với người Công giáo Việt Nam nói riêng. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh khẳng định niềm vui và hãnh diện vì được Hội đồng Giáo mục Việt Nam chọn làm nơi tổ chức hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giáo mục Á Châu, được gọi tắt là FABC lần thứ 10. Đây là một hội nghị lớn của Công giáo Á Châu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nhiều người Công giáo Việt Nam chưa bao giờ được nghe nói tới hoặc chỉ biết rất ít về FABC. Đây là cơ hội cho cộng đồng dân Chúa Việt Nam được hiểu biết đầy đủ hơn về FABC. Đối với chúng tôi, đây là một trách nhiệm rất lớn, đòi chúng tôi phải cố gắng nhiều trong việc chuẩn bị để hội nghị có thể đạt kết quả tốt đẹp. Đức cha khẳng định sự lo lắng và vất vả trong việc chuẩn bị cho đại hội này. Ngài nói, đúng là chúng tôi rất lo lắng và vất vả. Nhà cửa, phòng ốc phải tu sửa lại, các trang bị nội thất cũng phải coi lại, phải bổ sung hoặc thay thế. Chẳng hạn, phải trang bị cho phòng họp chính và 9 phòng họp nhóm của hội nghị, các phòng phải được trang bị máy lạnh, vân vân. Chúng tôi chưa có kinh nghiệm về việc tổ chức một hội nghị như thế này, nên nhiều khâu chuẩn bị phải dò dẫm. Việc trang trí cho hội nghị cần nhiều sáng tạo, công phu. Chúng tôi có nhờ những chuyên gia nghệ thuật trợ giúp để nhân đó trình bày cho hội nghị những nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của dân tộc, rồi khâu ẩm thực chẳng hạn cũng là một vấn đề rất phức tạp. Về chương trình tổng quát của hội nghị, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho biết, các tham dự viên sẽ đến Tòa Giám mục Xuân Lộc vào thứ Hai, mùng 10 tháng 12. Lễ khai mạc hội nghị sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba, 11 tháng 12, và hội nghị sẽ kéo dài đến trưa thứ Bảy, tức là 15 tháng 12. Sau đó, các tham dự viên trở về thành phố Hồ Chí Minh và thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra vào Chủ nhật 16 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà, Sài Gòn. Khi được hỏi mong chờ điều gì nơi hội nghị này, cách riêng cho giáo hội Việt Nam, thì Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chia sẻ rằng, châu Á của chúng ta là một lục địa với nhiều nền văn hóa, tôn giáo lâu đời và phong phú, có những thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều thách đố cho việc loan báo tin mừng. Hiện nay, dân số Á Châu chiếm tới 60% dân số thế giới, nhưng người Công giáo tại Á Châu mới chỉ vào khoảng 3,12% dân số toàn châu lục. Như chủ đề của hội nghị lần này là kỷ niệm 40 năm thành lập FABC trước những thách đố của châu Á, cho thấy hội nghị nhằm giúp các giáo hội tại châu Á cùng nhau nhận định thực trạng của những thách đố khó khăn chung, đưa ra những đường hướng và cùng nhau giải quyết. Vì vậy, tôi ước mong hội nghị lần này dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần sẽ mở ra cho chúng ta những hướng đi tích cực và các giáo hội tại châu Á cùng hợp tác với nhau thực hiện để hội nghị thực sự mang lại những thành quả tốt đẹp. Chính vì thế, tôi xin những ai được biết đến hội nghị này hãy cùng nhau hy sinh cầu nguyện như Hội đồng Giáo mục Việt Nam kêu gọi, để các đấng tham dự hội nghị được mạnh khỏe, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, hầu có thể sáng suốt đưa ra những đường hướng thích hợp nhất, đúng thánh ý Chúa nhất cho cộng đồng dân Chúa tại châu Á trong việc sống đức tin và loan truyền đức tin cho anh chị em mình, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang tha thiết mời gọi trong năm đức tin này.
Tin Xuân Lộc Việt Nam. Phát biểu của Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, đã được khai mạc với thánh lễ do Đức Hồng Y đặc sứ chủ tế vào sáng thứ Ba, 11 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Ban Triết của Đại chủng viện Xuân Lộc, cùng đồng tế với Đức Hồng Y Đặc sứ là tất cả tham dự viên hội nghị và cộng đoàn khách mời, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân. Ngày khai mạc của hội nghị toàn thể hướng về chủ đề nhớ lại quá khứ, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa. Sau đây là tóm lược bài phát biểu của Đức Hồng Y Đặc sứ của Đức Thánh Cha liền sau thánh lễ khai mạc đại hội. Trước hết, Đức Hồng Y đã nhắc lại những nét chính của lịch sử 40 năm liên hội đồng với một Á Châu như sau. Các giám mục Á Châu trong cuộc họp tại Taipei vào năm 1974 đã chính thức thiết lập liên hội đồng giám mục Á Châu. Nhưng trước thời điểm này đã có những biến cố chuẩn bị. Biến cố trước tiên là chuyến viếng thăm Manila của Đức Hồng Y Agajianian, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, cho lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa Manila vào ngày 7 tháng 12 năm 1958. Lúc đó, các giám mục đại diện các giám mục Á Châu đã thảo luận về việc cộng tác với nhau để rao giảng phúc âm cho đại lục châu Á. Kết quả dẫn đến việc thành lập Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Sau đó, khi đến thăm mục vụ tại Philippines vào tháng 11 năm 1970, Đức Phaolô Đệ Lục đã khuyến khích các giám mục Á Châu áp dụng những chỉ dẫn của Công đồng chung Vatican II vào việc mục vụ tại Á Châu và nhấn mạnh rằng những ơn gọi truyền giáo tại đại lục này là dấu chỉ cho sự trưởng thành của các giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Đặc sứ nhắc đến những người cha của Liên hội đồng giám mục Á Châu, như Đức Hồng Y Valerian Gracias của Bombay, Đức Hồng Y Stephen Kim của Seoul, Đức Hồng Y Justin Damu Suvono của Semarang, Indonesia, Đức cha Stanislaus Lokuang của Taipei, Đức cha Francis Hu của Hồng Kông và Đức cha Mariano Gaviola của Philippines. Linh mục Horacio de la Costa, giám tỉnh dòng tên tại Philippines. Cha Catalino Arevalo dòng tên và thần học gia. Trở về lại với phiên họp khoáng đại năm 1974, các giám mục tham dự đã chọn đáp lại những thách thức của công việc rao giảng phúc âm bằng phương pháp đối thoại ba chiều, là đối thoại với các tôn giáo lâu đời tại Á Châu, đối thoại với những nền văn hóa Á Châu và đối thoại với người nghèo. Trong 40 năm lịch sử, Liên hội đồng giám mục Á Châu đã lần lượt thảo luận về những chủ đề như sau. Rao giảng phúc âm tại Á Châu thời hiện đại năm 1974. Cầu nguyện đời sống của giáo hội tại Á Châu năm 1978. Giáo hội như cộng đoàn đức tin tại Á Châu năm 1982. Ơn gọi và sứ mạng của giáo dân tại Á Châu năm 1986. Cùng nhau tiến về ngàn năm thứ ba năm 1990. Môn đệ tính của người Kitô tại Á Châu là phục vụ cho sự sống năm 1995. Một giáo hội được canh tân tại Á Châu. Sứ mạng yêu thương và phục vụ năm 2000. Gia đình Á Châu tiến bước đến nền văn hóa toàn diện năm 2004. Sống bí tích thánh thể tại Á Châu năm 2009. Người ta cũng không nên bỏ quên Đại hội Quốc tế Truyền giáo tại Manila năm 1979, là đại hội đầu tiên tại phần đất Á Châu mà sứ điệp cuối cùng được dùng làm đại hiến chương cho công việc rao giảng phúc âm của giáo hội địa phương Á Châu. Đức Hồng Y Đặc sứ nhìn tất cả những sáng kiến trên của các giám mục Á Châu để mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến với con người, như là những điều mà Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp của Ngài, là được Ngài đánh giá cao và đồng hành trong lời cầu nguyện. Đức Hồng Y mời gọi, chúng ta nhìn lại những năm rao giảng tin mừng tại Á Châu và cảm tạ Chúa về những gì đã thực hiện được. Những trải nghiệm đó thách thức tất cả chúng ta cố gắng đạt tới đời sống trọn đầy mà Chúa hứa ban cho những ai đón nhận người. Từ cuộc lễ mừng 40 năm này, chúng ta có bổn phận nhìn trước đến những gì mà lời mời gọi của ơn rao giảng phúc âm đang thu hút chúng ta. năm nay có hai biến cố đã được giáo hội khai mạc, đó là năm đức tin và thượng hội đồng giám mục về việc tân phúc âm hóa. Trong bài giảng kết thúc khóa họp thượng hội đồng giám mục vừa qua, Đức Benedicto thứ 16 đã nhắc cho các giám mục, linh mục và giáo dân rằng công cuộc tái rao giảng phúc âm áp dụng cho tất cả mọi thành phần trong giáo hội. Trước hết, nó liên quan đến tín hữu qua các bí tích khai tâm Kitô, vì đây là nền tảng cho mọi đời sống Kitô và được quý trọng yêu mến bởi những ai đã gặp Chúa Kitô. Trong các bí tích này, chúng ta gặp được lời Chúa mời gọi chúng ta sống thánh thiện và cử hành lòng nhân từ của Ngài trong bí tích hòa giải. Ngày nay, nhiều tín hữu đã bỏ qua bí tích này vì họ ảo tưởng cho rằng sự bình an có được khi con người có đủ các tiện nghi và được thỏa mãn. Nhưng Chúa Giêsu thì bảo cho chúng ta biết rằng sự bình an chỉ đạt được nhờ qua hối cải và canh tân, nhờ được Thiên Chúa Cha yêu thương ôm vào lòng. Kế đến, việc tái phúc âm hóa được liên kết với sứ mạng rao giảng cho anh chị em. Chúa Giêsu và sứ điệp của Người về tình thương của Thiên Chúa Cha cần được truyền đến cho anh chị em chúng ta tại Á Châu. Những ai chưa bao giờ nghe về Người và những ai đã được nghe từ lâu nhưng lại bỏ quên Người hoặc đặt Người vào hàng thứ yếu đều cần được nghe về Người. Hơn nữa, đại lục châu Á chúng ta còn hàng tỷ anh chị em chưa nghe biết về Chúa. Đối với người Kitô, bất cứ họ sinh sống nơi đâu, thì ánh sáng của họ cần chiếu sáng trước mặt mọi người, để nhờ nhìn thấy những việc tốt họ làm, mà người anh chị em được mời gọi ngợi khen Cha trên trời. Rao giảng phúc âm luôn liên kết với việc làm chứng. Cách thức sống của một người làm cho điều họ tin có thể gặp nguy hiểm. Cách đây 39 năm, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết cho các giám mục rằng tin mừng cần được rao giảng bằng chứng tá. Và mới đây, trong bài giảng kết thúc khóa họp thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết: những tác nhân thật sự của việc tái phúc âm hóa là những vị thánh. Các ngài nói ngôn ngữ được mọi người hiểu qua mẫu gương đời sống và những công việc tình thương. Rao giảng phúc âm một khi được hòa điệu với tình thương bác ái thì sẽ làm cho Chúa Giêsu và sứ điệp của Người được mọi người hiểu và đón nhận. Cuối cùng, những anh chị em Kitô có đời sống không phản ánh những đòi hỏi của bí tích rửa tội thì cần được giúp để gặp lại Chúa Kitô. Họ cần được tiếp cận với ngôn ngữ mới phù hợp với nền văn hóa họ sống, luôn trong tinh thần đối thoại và thân thiện, nhưng luôn được linh động bởi tình yêu thương ăn rễ sâu trong Thiên Chúa. Trong bức thư gửi cho tôi, đặc sứ của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói lên ước mong cho các anh em trong hàng giám mục được luôn quảng đại dấn thân thực hiện bổn phận để biểu lộ tình yêu đối với Chúa Kitô, giáo hội và tin mừng. Phần tôi sẽ nói cho Đức Thánh Cha biết những gì tôi thấy và nghe về những cố gắng của các giám mục với sự trợ giúp của FADC để giữ luôn sống động những đối thoại với mọi người, với các tôn giáo và những nền văn hóa lâu đời tại đại lục Á Châu bao la trên bình diện rao giảng phúc âm đã được thực hiện từ bao năm qua. Đức Thánh Cha bảo đảm Ngài đồng hành và khích lệ chúng ta với lời cầu nguyện của Ngài. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ và hướng dẫn chúng ta kể chuyện về con của mẹ bằng lời nói và việc làm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Tin Vatican. Các tín hữu có thể nghe và nhìn trực tiếp Đức Giáo Hoàng với ứng dụng mới trên máy điện thoại. Tòa Thánh Vatican sắp đưa ra một ứng dụng mới giúp người dùng theo dõi trực tiếp các hoạt động của Đức Giáo Hoàng và các đoạn video được ghi từ 6 webcam của Vatican. ông Gustavo Entrala, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Tây Ban Nha 101.S, là công ty phát triển ứng dụng giáo hoàng, cho biết, ứng dụng miễn phí này cũng sẽ gửi đi các nhắc nhở và các liên kết đến các tin tức nổi bật nhất của các hãng tin của Vatican. Trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 12 vừa qua tại Vatican, ông Entrala nói với các phóng viên rằng, gần như bạn sẽ được biết mọi điều Đức Giáo Hoàng làm hay nói. Những điều này được gửi đến một thiết bị di động và người dùng có thể trực tiếp nhìn thấy Đức Giáo Hoàng mỗi khi Ngài nói. Ứng dụng này sẽ được phát hành cho iPhone và iPad vào ngày 10 tháng 12, còn phiên bản dành cho Android sẽ ra mắt vào tháng Giêng năm 2013. Hầu hết mọi người chỉ được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng trong các chương trình truyền hình trực tiếp qua vệ tinh vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh ở Vatican. Ông Entrala tâm sự, và tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Giáo Hoàng có thể chạm vào tay của chúng ta, tay của mỗi người trên thế giới, khi chúng ta có sẵn một thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh? Chúng tôi sẽ phát đi trực tiếp đến điện thoại của bạn tất cả những gì Giáo Hoàng nói, chẳng hạn như kinh truyền tin ngày Chúa Nhật, buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư và các sự kiện quan trọng khác. Ông cũng nói thêm, người dùng cũng có thể xem những hình ảnh mới nhất của Đức Giáo Hoàng hay tìm các dữ liệu truyền thông được lưu trữ. Tất cả các liên kết sẽ được chia sẻ trên mạng Internet. Năm 2011, Tòa Thánh đã bắt đầu phát trực tiếp các hoạt động của Đức Giáo Hoàng trên mạng Internet bằng chương trình nghe nhìn Silverlight qua cổng thông tin news.va. Ứng dụng Giáo Hoàng sẽ nhắc người dùng khi có một sự kiện sắp diễn ra và thiết bị di động sẽ nhận được nội dung truyền đi trực tiếp từ trung tâm truyền hình Vatican. Ứng dụng này cũng sẽ cho người dùng xem được hình ảnh từ một trong 6 webcam truyền trực tiếp từ Vatican. 2 webcam đặt trên mái vòm vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một cái quan sát quảng trường Thánh Phêrô và cái kia để xem văn phòng thống đốc Vatican. Một webcam đặt trên cao nơi hàng cột xung quanh quảng trường Thánh Phêrô để quan sát vương cung thánh đường và các văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Một webcam hướng vào mộ chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại đền thờ Thánh Phêrô. Một webcam khác đặt trên đồi Vatican hướng về mái vòm vương cung thánh đường này và webcam cuối cùng hướng vào khu vườn biệt điện mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo. Công ty truyền thông Entrala cũng được chỉ định thiết kế một sách điện tử mới cho năm Đức Tin sẽ được phát hành vào năm tới. Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cho biết Tòa Thánh đã gửi thư đến các hội đồng giám mục trên thế giới, yêu cầu gửi cho văn phòng của Ngài các văn bản, tài liệu, hình ảnh, video và cả âm nhạc liên quan đến việc cử hành năm Đức Tin tại địa phương. Quyển đầu tiên của sách điện tử này gồm tất cả những phát biểu và các hoạt động khác của Đức Giáo Hoàng trong năm Đức Tin. Mỗi châu lục sẽ có một quyển riêng gồm các nội dung đa phương tiện cho biết năm Đức Tin được cử hành và sống tại đây như thế nào. Đức Tổng Giám mục Celli nói rằng, khi kết thúc năm Đức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, chúng ta sẽ có một bộ sưu tập lớn nhất và phong phú nhất về những cử hành này.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm vị đặc sứ của Ngài cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân vào tháng 2 năm 2013. Đức Cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Y tế, sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Antertin cho Ngày Quốc tế Bệnh nhân lần thứ 21 vào ngày 11 tháng 2 năm 2013 tới đây. Đức cha Zygmunt Zimowski sẽ chủ tọa những nghi thức trọng thể tại đền Thánh Đức Mẹ tại miền Bavaria, nơi Đức Thánh Cha thường lui tới khi còn thơ ấu. Tôi nhớ vào tháng 6 năm 2006, Đức Thánh Cha đã được tặng ban tước hiệu công dân vinh dự của thành phố Antertin. Và vào tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dâng cho Đức Mẹ Đen của đền Thánh này chiếc nhẫn hồng y của Ngài. Được biết, Ngày Bệnh nhân Quốc tế đã được chân phước Gioan Phaolô đệ nhị thành lập ngày 13 tháng 5 năm 1992. Trong thư của Ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết, giáo hội theo gương Chúa Kitô luôn luôn cảm nhận qua bao nhiêu thế kỷ bổn phận phải phục vụ cho các bệnh nhân và những ai đau đớn như một phần chính yếu của sứ mệnh của giáo hội. Và phải ý thức là trong sự đón tiếp mọi đời sống con người, nhất là khi yếu đuối bệnh tật, ngày nay giáo hội đang sống trong thời điểm căn bản của sứ mệnh của mình. Ngoài ra giáo hội không ngừng nhấn mạnh tính cách cứu rỗi của những người đau khổ trong việc sống hiệp thông với Chúa Kitô để được dự phần vào ơn cứu rỗi. Năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn cho việc sức dầu cho các bệnh nhân. Ngài viết, năm nay chúng ta chuẩn bị cho ngày quốc tế bệnh nhân sẽ được cử hành tại Đức vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, nhấn mạnh vào biểu tượng phúc âm của người Samaritano nhân lành. Tôi muốn nhấn mạnh về các bí tích chữa lành, nghĩa là các bí tích thống hối và hòa giải và sức dầu bệnh nhân, và rồi hoàn tất trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha tiếp, sách thánh cho thấy Chúa Giêsu đã luôn luôn bày tỏ sự chú ý đặc biệt đến người bệnh, chứ không những chỉ sai các môn đệ đi săn sóc các vết thương của họ, mà Ngài còn thiết lập một bí tích đặc biệt, đó là sức dầu bệnh nhân. Lá thư của Thánh Giacôbê chứng minh về sự hiện diện của cử chỉ có tính cách bí tích này ngay từ khi có cộng đồng Kitô giáo đầu tiên. Trong việc sức dầu bệnh nhân, theo sau là kinh nguyện của các vị giáo phụ. Tất cả giáo hội trao gửi các bệnh nhân cho Chúa Kitô khổ nạn và vinh hiển để họ được chữa lành và cứu rỗi. Hơn nữa, giáo hội khuyên họ kết hiệp trên tinh thần với cuộc khổ nạn và cho ơn ích chung của toàn thể dân Chúa. Tượng cũng nên nói thêm là đền thánh tại Antwerpen có một tượng Đức Mẹ Đen. Cậu bé Joseph Ratzinger đã thường đến đây khi mới 7 tuổi cùng với gia đình. Rồi khi còn là chủng sinh, linh mục, giáo sư, hồng y tổng giám mục và bộ trưởng thánh bộ giáo lý đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto tâm sự, tôi thực sự cảm thấy như ở nhà, theo ý nghĩa rất sâu xa. Không phải chỉ vì tôi được ở ngay chính quê hương tôi, nhưng vì tôi cảm thấy được nối kết với mẹ tôi. Nơi nào có mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ cảm thấy như được ở nhà. Từ năm 2005, chiếc nhẫn hồng y đã được Đức Thánh Cha dâng hiến lên Đức Mẹ. Ngài đã đặt chiếc nhẫn trong một cái túi dưới chân tượng Đức Mẹ. Chiếc nhẫn được gắn trên một trong những áo choàng được trang hoàng với các viên đá quý, như theo truyền thống của các tặng phẩm quý giá do các tín hữu dân cúng để tri ân những ơn lành của Mẹ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ, để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể. Thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cựu ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vượt qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô, mỗi tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của ngài. Giờ đây thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần cách đây đã hơn 2000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy chính mình, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về gia đình là cung thánh của sự sống tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai đặc tính đầu tiên, đó là tình yêu hôn nhân luôn mở ra để đón nhận sự sống và việc sinh con có trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai đặc tính còn lại của bài này, đó là các kỹ thuật sinh sản và bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Trước hết, chúng ta nói về các kỹ thuật sinh sản. Đạo đức học không thể chấp nhận mọi kỹ thuật sinh sản con người như cung cấp tinh dịch hay trứng, mang thai thế cho người mẹ, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng lạ, sử dụng tế bào sinh dục của những người không phải là vợ chồng đã kết hôn. Vì như thế là làm hại tới quyền của một đứa trẻ phải được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, là cha là mẹ của đứa trẻ cả về mặt sinh học cũng như về mặt pháp luật. Huấn thị Donum Vitae của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 22 tháng 2 năm 1987 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 2376 và 2377 đã không chấp nhận những phương pháp sinh sản tách rời hành vi kết hợp vợ chồng khỏi hành vi sinh sản bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, ví dụ như gieo tinh hay thụ tinh nhân tạo đồng nguồn. Vì như thế, đứa trẻ được sinh ra là kết quả của một hành vi công nghệ hơn là kết quả của một hành vi nhân linh. Trong đó, người vợ và người chồng trao thân trọn vẹn và hoàn toàn cho nhau. Kỹ thuật sinh sản trong phòng thí nghiệm không thể hiện sự tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người, cả nơi cha mẹ lẫn nơi đứa con mà họ dự tính sinh ra. Mặt khác, những phương pháp nào có mục đích trợ giúp hành vi vợ chồng của hai vợ chồng hay giúp cho hành vi ấy đạt được kết quả đều được coi là hợp pháp. Kỹ thuật nhân bản vô tính là một vấn đề được đặt ra trong xã hội và văn hóa ngày nay vì có liên hệ đặc biệt nghiêm trọng đến luân lý đạo đức. Đây là kỹ thuật nhằm tạo ra một thực thể sinh học mới, hoàn toàn giống với cơ quan đã sinh ra nó, xét về mặt di truyền. Loại nhân bản này có thể nhằm mục đích tạo ra những phôi người hoặc tạo phôi để nghiên cứu khoa học hay sinh ra những tế bào gốc để phục vụ y khoa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trong diễn văn tại Học viện Giáo hoàng về sự sống ngày 21 tháng 2 năm 2004, số 2, về quan điểm của huấn quyền giáo hội rằng việc thực hiện nhân bản vô tính trên con người là đi ngược lại phẩm giá của việc sinh sản thuộc về con người, vì nó diễn ra mà không hề có một hành vi yêu thương nào giữa vợ chồng, mà chỉ là một sự sinh sản phi giới tính và phi tính dục. Việc sinh sản này là một hình thức thống trị hoàn toàn trên cá thể được sinh ra của người đã sinh ra cá thể ấy. Đức Thánh Cha cũng phản đối lại kỹ thuật nhân bản tạo phôi, lấy ra một số tế bào để trị liệu, vì đây cũng liên hệ nghiêm trọng đến tính luân lý của hành vi. Bởi lẽ, để có thể lấy được những tế bào ấy, thì trước tiên người ta phải tạo ra phôi, rồi sau đó tiêu hủy chúng. Và cuối cùng, chúng ta nói về bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Các cha mẹ là những thừa tác viên của sự sống, phải chú ý đến chiều hướng thiêng liêng của việc sinh sản hơn bất cứ chiều hướng nào khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các bậc làm cha làm mẹ trong thư gửi các gia đình số 10 như sau. Vai trò làm cha làm mẹ là một trách nhiệm, về bản chất, nó không đơn thuần là trách nhiệm thể lý mà là trách nhiệm thiêng liêng. Thật vậy, thông qua những thực tại ấy, chúng ta có thể tìm ra gia phả của một con người, một gia phả khởi đầu từ đời đời trong Thiên Chúa và phải đưa người ta trở về với Thiên Chúa. Trong hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình năm 1983, điều 3C, giáo hội khẳng định rằng, khi các gia đình tiếp nhận sự sống của toàn thể con người trong chiều hướng thể lý và thiêng liêng, là họ đã góp phần đem lại sự hiệp thông giữa các thế hệ và đem lại sự hỗ trợ cần thiết, bất khả thay thế, để xã hội được phát triển. Chính vì thế, gia đình có quyền được xã hội hỗ trợ khi sinh con và nuôi con. Những vợ chồng nào có con đông sẽ có quyền được trợ giúp thích đáng và không thể bị phân biệt đối xử. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thiên Chúa là Thiên Chúa, độc nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa mua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là Giáo Hóa, là Đấng Tinh Thần. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong con muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thiên Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều. Biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc. Thấy thế, cây nến hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cụ già trả lời, chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn. Nghe thế, cây nến nói, nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi bởi vì tôi quá nhỏ. Cụ già đáp, nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo. Khi lên trên đỉnh cao, họ đến bên một cây đèn lớn. Cụ già lấy cây nến ra thắp sáng chiếc đèn. Chẳng mấy chốc, những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn đã chiếu những chùm sáng dọi xa hàng dặm ngoài biển khơi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có thể gợi cho chúng ta nhớ tới phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá trong tin mừng của Thánh Gioan. Vâng, chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá mà Chúa Giêsu đã làm cho 5.000 người, không kể đàn bà và trẻ con, được no nê. Thiên Chúa đã làm được những điều không thể thành có thể. Vâng, Thiên Chúa có thể khởi đầu công việc của Ngài bằng những điều từ hư vô, những điều tưởng chừng như không đáng và không thể. Nhưng đối với chúng ta thì Ngài không yêu cầu chúng ta làm những điều vượt quá khả năng và giới hạn trong thân phận làm người. Điều Ngài cần ở mỗi chúng ta là sự nỗ lực hết mình trong khả năng và điều kiện mà Chúa đã ban cho chúng ta. Bổn phận của chúng ta là cứu trồng, cứu tưới và cho mọc lên là việc của Thiên Chúa. Sẽ có những lúc ta cảm thấy bất lực trước những trách nhiệm quá lớn, trước những bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh, trước những nhọc nhằn của cái nghèo, cái khổ của chính mình cũng như của người khác, trước những thế lực của tội lỗi, trước những bóng tối của những điều bất nhân, bất nghĩa. Nhưng chúng ta đừng vội nản lòng và thất vọng, bởi lẽ đó là những gam màu tối cần thiết cho bức tranh đa sắc của cuộc sống. Nói như thế không có nghĩa là nói chúng ta phải cần đến những điều tiêu cực để cuộc sống được phong phú, nhưng nói lên điều đó để chúng ta thấy rằng, khi chúng ta không có khả năng loại trừ hết những thế lực của bóng tối, và khi chúng ta không có khả năng làm được tất cả những điều chúng ta cần, ta muốn cho mình và cho người, thì qua những lúc ta cảm thấy hoàn toàn bất lực ấy lại chính là giờ của Thiên Chúa, và có như thế ta mới nhận ra và cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng và tình yêu của Ngài. Chúng ta cứ cháy hết mình ngọn nến mong manh của cuộc đời chúng ta và nỗ lực để nó được sáng mãi. Thế là bổn phận của chúng ta đã hoàn tất. Còn Thiên Chúa, Ngài sẽ tỏa sáng nó như thế nào, dùng nó vào công việc gì, đó là công việc của Ngài. Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cảm thấy mình vô dụng, bất tài, bất lực trước những việc chúng con phải làm và nên làm. Xin Chúa ban thêm ơn trợ lực để chúng con tiến chân với những việc nhỏ trong giới hạn của chúng con. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng, biết Chúa trong tâm con. Biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp. Biết con phục vương nào, đường lòng con cái một nhà. Biết con phục vương nào, được gọi Thiên Chúa là Cha. Biết con phục vương nào, được Ngài cho lòng ban ơn. Biết con phục vương nào, dự phần vinh phúc bao la. Cho con biết Chúa, xin cho con biết biết con, Thiên Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con giữ đời đời, được Ngài thương tin cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trông tin không cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào, biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.